chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Quý vị thính giả trên khắp cả nước, chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, người Nhật Bản có kể một câu chuyện như sau. Zenkai là một thanh niên, con của một hiệp sĩ samurai. Anh được tuyển vào phục dịch cho một viên chức cao cấp trong triều đình. Không mấy chốc, Zenkai đem lòng say mê người vợ của chủ mình. Anh lập mưu giết người chủ và đem người đàn bà trốn sang một vùng đất lạ. Anh tưởng có thể ăn đời ở kiếp với người đàn bà, nhưng không mấy chốc, người đàn bà đã lộ nguyên hình của mình là một con người ích kỷ. Zenkai đành bỏ người đàn bà và ra đi đến một vùng đất khác. Ở đó anh sống qua ngày bằng nghề hành khất. Trong cảnh bần cùng khốn khổ, Zenkai bắt đầu hồi tâm để nhớ lại những hành động tội lỗi của mình. Anh quyết định làm một việc thiện để bù đắp lại quá khứ nhơ nhớp của chính anh. Anh đi về một vùng núi hiểm trở, nơi mà nhiều người đã bỏ mạng mình vì khí hậu khắc nghiệt cũng như là công việc nặng nhọc. Zenkai đem hết sức lực của mình để khai phá một con đường xuyên qua vùng núi ấy. Ban ngày đi khất thực, ban đêm đào đường xuyên qua núi. Zenkai ngậm ngùi làm công việc ấy ròng rã trong 30 năm trời. 2 năm trước, khi mà Zenkai hoàn thành công trình của mình, thì người con của viên chức triều đình mà anh đã sát hại trước kia bỗng tìm ra tung tích của anh. Người thanh niên thề sẽ giết Zenkai để trả thù cho cha mình. Biết trước mình không thoát được khỏi án phạt vì tội ác của mình đã gây ra mấy chục năm trước, Zenkai phủ phục dưới chân người thanh niên và van xin: "Tôi xin sẵn sàng chịu chết, nhưng cậu hãy cho phép tôi được hoàn thành công việc của tôi đang làm dở. Khi mọi sự đã hoàn tất, cậu hãy giết tôi." Người thanh niên ở lại để chờ cho đến ngày trả được mối thù của cha. Nhưng trong khi chờ đợi, không biết làm gì, người thanh niên đành phải bắt tay vào việc đào đường với Zenkai, mà vẫn nuôi chí báo thù cha. Nhưng chỉ 1 năm sau cùng làm việc với kẻ đã giết cha mình, người thanh niên cảm thấy mọi ý muốn báo thù đều tan biến trong anh. Thay vào đó, anh lại thấy dậy lên trong lòng sự cảm phục và thương mến đối với sự nhẫn nhục và chịu đựng của Zenkai. Con đường đã được hoàn thành trước dự định. Giờ đây, dân chúng có thể đi qua vùng núi hiểm trở một cách dễ dàng. Đúng như lời hứa, Zenkai đến phủ phục trước mặt người thanh niên để chấp nhận sự trừng phạt. Nhưng người thanh niên vừa đỡ Zenkai dậy, vừa nói trong tiếng khóc: "Làm sao tôi có thể chém đầu được thầy của tôi?" Kính thưa quý vị, câu chuyện trên đây hẳn là hàm chứa rất nhiều bài học. Sai lầm, vấp ngã là chuyện thường tình của con người, nhưng ngoan cố trong sai lầm là bản chất của ma quỷ. Nét đẹp quý phái nhất nơi lòng người đó chính là biết hồi tâm, còn biết nhận ra lỗi lầm, và từ đó quyết tâm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Trong câu chuyện trên đây hẳn phải là hình ảnh của sự phục thiện vẫn luôn khơi dậy trong con người. Nhưng bài học đáng chú ý hơn trong câu chuyện trên có lẽ đó là tình liên đới xóa tan những hận thù trong lòng người. Người thanh niên đã khám phá ra giá trị ấy khi bắt tay làm việc với Zenkai, con người mà trước đó anh vẫn quyết tâm tiêu diệt cho bằng được. Quả thật, tình liên đới, sự đồng lao cộng khổ, sự hiện diện trong nhau có sức tiêu diệt được hận thù trong lòng người.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Hồn anh dâng cho vua trời và tâm anh. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền thông sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về John Baptist là một chứng nhân về sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu. Thưa quý vị, chúng ta đang ở vào trung tâm điểm của mùa Giáng sinh năm nay. Thời tiết ở nhiều tiểu bang tuần lễ nay giá lạnh tuyết rơi, nhiều nơi có tuyết phủ, núi non cây cối đều mang màu bạc trắng xóa. Chúng ta cảm thấy mãn nguyện và chan hòa với bản nhạc Jingle Bells và Frosty the Snowman. Thật ra người ta nói nhiều về mùa đông tuyết rơi giá lạnh hơn là nói nhiều về Giáng sinh. Mặc dầu phần lớn của vũ trụ không có tuyết rơi, nhưng có nhiều nơi người ta là tạo nên tuyết nhân tạo. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng một em nhỏ kia ở Miami hát lên những lời này: "I'm dreaming of a white Christmas." Chắc chắn rằng em chỉ nhìn thấy bãi cát trắng chứ không phải là tuyết trắng. Đi vào trọng tâm của Giáng sinh thì Đức Chúa Giêsu là lý do, là trọng điểm của mùa Giáng sinh. Theo Phúc Âm Tân Ước của Thánh Đồ Giăng thì trong lời mở đầu của Tin Mừng Giáng sinh, Thánh Đồ Giăng có ghi chép rằng có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Giăng đoạn 1 câu 6 đến câu 9. Sự sáng mà John Baptist được sai đến làm chứng ở đây không một điều nào khác hơn là Đức Chúa Giêsu đã giáng sinh, là Chúa Giêsu vào đời, là một tin mừng, là sự sáng của thế gian. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2002, 9 người thợ mỏ làm việc trong một hầm mỏ tại miền Tây Pennsylvania đã bất ngờ bị kẹt dưới hầm mỏ vì nước tràn ngập vào, không có lối thoát ra được. Người bị thương thì yếu đuối, người sợ hãi thì lo lắng, và người mạnh khỏe thì sóp lại với nhau, tay nắm tay, vai kề vai, để nương tựa nhau, khuyến khích nhau, cầu nguyện và chờ đợi sự giải thoát đến. Báo chí trong nước tường trình cuộc giải cứu trong mấy ngày dài, và trong dân chúng không một ai nghĩ rằng chính người thợ bị kẹt kia sẽ được giải cứu toàn vẹn. Nhưng cuối cùng cả 9 người đã được giải thoát khỏi tai họa nguy biến đó. Quả thật là một phép lạ hy hữu. Cho nên vào ngày 30 tháng 7 năm 2002, dân chúng ở trong cộng đồng nhỏ bé ấy đã nhóm lại thờ phượng Chúa và dâng lễ tạ ơn Đức Chúa Trời. Người ta để ý trên chiếc bàn trước tòa giảng trong nhà nguyện có 10 cây đàn đã được thắp lên trong lúc hành lễ. Vị mục sư chủ tọa buổi lễ đã giải thích rằng 9 cây đàn kia là 9 người đã được giải cứu, còn cây đàn số 10 đó là tiêu biểu cho Đức Chúa Trời. Vì trong 9 người trong lúc bị kẹt nguy hiểm ấy, họ cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã nâng đỡ tâm hồn và giúp cho họ can đảm để chờ đợi sự giải cứu. Họ biết ơn Chúa và đọc câu kinh thánh trong Phúc Âm Cử Ước Thi Thiên 103 câu 4: "Đấng cứu chuộc mạng sống của chúng tôi khỏi chúng hư nát." Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời là sự sáng, và sự sáng đã đến trong trần gian để giải cứu nhân thế trong tội lỗi. Đức Chúa Giêsu đến trong thế gian để bày tỏ cho nhân thế rằng Đức Chúa Trời rất quan tâm đến thế nhân. Phúc Âm Tân Ước Sách Giăng đoạn 1 câu 6 câu 7 ghi lại rằng có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người mà ai nấy đều tin. Đức Chúa Trời sai một người tên là Giăng. Nhưng thưa quý vị và các bạn, Giăng là ai? Một người tên là Giăng. Giăng không phải là người có thần tánh, cũng chẳng phải là một thiên sứ, mà là con người bình thường như trong tất cả của chúng ta. Giăng là con người, nhưng là con người được chính Đức Chúa Trời sai đến, chứ chẳng phải bởi người ta. Giăng là một sứ giả của Đức Chúa Trời với một sứ mệnh do Đức Chúa Trời chọn và chỉ định. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bằng là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả. Phúc âm Giăng đoạn 15 câu 16. Là con người tầm thường như chúng ta, nhưng khi Đức Chúa Trời chọn và sai đến thì lại là một việc khác hẳn lắm. Vua David đã nói về con người trước khi mà Chúa đụng đến họ là như thế nào. Chúng ta hãy đọc Phúc âm Cựu Ước sách Thiên đoạn 8 câu thứ 4. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa tham viếng nó? Con người không có giá trị gì cả khi Đức Chúa Trời chưa va chạm đến con người. Ở đây ông Giăng, tên Giăng có nghĩa là người có lòng tốt, rất phù hợp với sứ mệnh mà Chúa đã nấy trên vai của người. Sứ mệnh của Giăng là gì? Làm chứng về sự sáng. Đức Chúa Trời giao phó cho các tôi tớ Chúa một sứ mệnh rất là đơn giản, là làm chứng về sự sáng, nghĩa là không thêm, không bớt, không được diễn dịch theo ý mình hay làm theo ý mình. Thánh đồ Phaolô đã thành khẩn khẳng định rằng chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thế nào thì giảng ra thế ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Vậy nên chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho mà được chức vụ này thì chúng tôi chẳng ngã lòng, nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bài lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Phúc âm Tân Ước Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 2 câu 17 và đoạn 4 câu 1 câu 2. Mục đích của sứ mệnh quả thật rất là rõ ràng là làm chứng về sự sáng, hầu cho ai nấy đều tin. Giăng Báp-tít không làm một cuộc cải cách cho Chúa, cũng không tổ chức một hệ thống tôn giáo để điều hành. Ông cũng không làm một phép lạ nữa. Về sau có nhiều người thưa với Chúa Giê-xu rằng Giăng chưa làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều Giăng đã nói về Chúa Giê-xu là thật. Giăng đoạn 10 câu 41. Mục đích của người tôi tới Chúa là chỉ dẫn cho mọi người tin nhận sự sáng là Đức Chúa Giê-xu. Còn tất cả những gì khác chỉ là công thức chứ chẳng phải là mục đích. Nhiều người ngày nay đã có quá nhiều sự lầm nhẫn về công thức và mục đích, và hậu quả là hàng triệu người vẫn không thấy được Chúa Giê-xu là sự sáng, và hàng triệu người bị gạt gẫm bởi vì sự nhầm lẫn công thức tôn giáo với mục đích của Đức Chúa Trời là sự cứu chuộc con người tội lỗi bởi niềm tin con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, như trong Phúc âm Giăng đoạn 3 câu thứ 16 đã phán dạy. Vì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Chúa Giê-xu đã làm gương trong sự truyền dạy của Ngài. Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta thì được sống đời đời và không đến sự phán xét, xong vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Sách Giăng đoạn 5 câu 24. Đúng, Giăng đúng là một người được Chúa sai đến, và ông là người được tôn trọng hơn hết, lại là người khiêm tốn hơn hết. Có lần Chúa Giêsu đã xác định địa vị của Giăng trong thời lúc bây giờ đối với dân chúng như sao: quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu thứ 11. Dầu cho ông Giăng được tôn trọng như vậy, nhưng đối với Đức Chúa Trời, ông Giăng là một chứng nhân và sự sáng mà thôi. Ta hãy nghe sách Giăng đoạn 1 câu thứ 8 ghi chép rằng: chính người chẳng phải là sự sáng, sao người phải làm chứng về sự sáng? Năm lần bãi lượt, Do Thái giáo đã sai các thầy tế lễ và người Lê Vi đến để gặp ông Giăng, chất vấn ông Giăng để tìm hiểu địa vị và thân thế của ông. Ông Giăng một mực không làm le, không quá khước, trái lại thành thật và khiêm nhường đến độ Giăng đã khẳng định rằng khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê Vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: ông là ai? Người sinh ra chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ. Họ là hỏi: vậy thì ông là ai? Phải là Ê-li chứ? Người trả lời rằng: không phải. Ông phải là tiên tri chứ? Người trả lời rằng: không phải. Họ bèn hỏi: vậy thì ông là ai? Hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đấy. Ông tự xưng mình là ai? Người trả lời rằng: ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Isaiah đã nói. Phúc âm Giăng đoạn 1 câu 19 đến 23. Trong đôi mắt của loài người, dầu có người nào địa vị cao sang đến mấy đi nữa, cũng bị lu mờ, che khuất bởi sự khiêm tốn vĩ đại của Giăng Baptist. Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: hãy ban đường của Chúa cho bằng. Đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây dài ngài. Giăng đoạn 1 câu 23 câu 27. Ở đây chúng ta thấy được con người mà được Chúa sai đến là con người khiêm tốn, hạ mình, và con người đó trung thành với Chúa, không làm theo ý mình. Vào lúc 3 giờ sáng trời lạnh lẽo, một vị tân khoa truyền đạo trẻ tuổi có hạn để phỏng vấn với một vị mục sư thẩm vấn ứng viên làm giáo sĩ ở nước ngoài. Khi đến nơi, anh phải chờ đợi cho đến đúng 8 giờ sáng vị mục sư thẩm vấn anh mới đến. Vị thẩm vấn chào và nói: chúng ta hãy vào đề ngay. Trước hết, xin anh vui lòng đánh vần chữ Baker. Ứng viên giáo sĩ vui vẻ đánh vần B-A-K-E-R. Một sư thẩm vấn nói: được lắm. Bây giờ, xin anh hãy cho biết về toán số 2 lần 2 là mấy? Vị tân khoa truyền đạo đáp rằng: thưa, 4. Tốt lắm. Vị thẩm vấn nói thêm rằng: được rồi, ngày mai tôi sẽ tiến cử thầy với hội đồng, và thầy sẽ được trúng tuyển làm giáo sĩ ở nước ngoài. Trong một phiên họp của hội đồng thẩm định, vị mục sư thẩm vấn đề cao ứng viên trắc nghiệm làm giáo sĩ và nói rằng: ứng viên giáo sĩ mà tôi đã thẩm vấn hôm qua đã hội đủ những điều kiện của hội đồng thẩm định chúng ta. Rồi ông giải thích: trước hết tôi thí nghiệm về sự từ bỏ chính mình của đương sự. Tôi bảo ứng viên phải có mặt tại văn phòng tôi 3 giờ sáng. Ứng viên đã từ giã nệm êm giường ấm, đi trong giá lạnh, không một lời than trách. Thứ đến, tôi thí nghiệm về sự thành tín của ứng viên, và ứng viên đã giữ hạn đến đúng giờ. Thứ ba, tôi thử anh về sự kiên nhẫn. Tôi để anh phải chờ tôi trong gần 5 tiếng đồng hồ, nhưng anh không một lời thắc mắc gì cả. Thứ tư, tôi trắc nghiệm tính tình của đương sự, song không thấy đương sự bất mãn hay tự ái hoặc nóng nảy. Thứ năm, tôi trắc nghiệm về sự khiêm nhường của đương sự bằng cách đặt câu hỏi quá đơn sơ đến nỗi trẻ con cũng có thể trả lời được, thế mà đương sự không tỏ ra khinh thường hay coi rẻ gì cả. Quả thật ứng viên này đã hội đủ mọi tiêu chuẩn cần thiết của một vị giáo sĩ mà hội đồng của chúng ta đang mong đợi. Vị giáo sĩ đó lên đường đi hầu việc Chúa ở nước ngoài và đã gặt hái sự thành công trong chức vụ để đem lại phúc lợi về cho nhà Chúa và thành lập hội thánh của Ngài. Quả thật đúng như lời Chúa Giê-xu đã phán: kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong mùa Giáng sinh năm nay, chúng ta nghĩ đến Jean-Baptiste là một người khiêm nhường đến độ. Nhưng còn thế hơn nữa là Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời toàn năng, mà Ngài đã xuống thế hạ trần mang hình thể của loài người, cuối cùng Ngài chết trên thập tự giá để chuộc lấy tội lỗi của chúng ta. Mời quý vị hãy đến với Đức Chúa Giê-xu để học lấy sự khiêm nhường của Ngài và để được Ngài cứu chuộc tội lỗi của mình, hầu cho linh hồn được cứu ở trong nước của Chúa. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.